là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận công tác chuẩn bị cho năm học mới của các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh vì sao tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức hội nghị tham gia ý kiến và dự thảo đề án bảo tồn phát huy giá trị các di sản vật thể phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Dự thảo đề án bảo tồn phát huy giá trị các di sản vật thể phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, gồm 5 phần. Đề án xác định 4 nhiệm vụ chính, trong đó sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học đầy đủ và hệ thống các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Xác định cụ thể chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đề xuất các giải pháp, quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, danh mục đầu tư cho hoạt động này. Dự thảo đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 gồm 4 phần: sự cần thiết và các căn cứ pháp lý xây dựng đề án, đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đề án đã phân tích rõ hiệu quả về kinh tế và xã hội và phân công nhiệm vụ cho 17 cơ quan đơn vị có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo hai đề án. Cụ thể, đối với dự thảo đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo bổ sung nội dung mở các lớp truyền dạy nghệ thuật xoay thái, hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, bổ sung danh mục di sản văn hóa phi vật thể theo địa phương, theo loại hình, tiếp tục khảo sát, tôn tạo các di sản văn hóa phi vật thể, tách riêng các nguồn kinh phí thực hiện đề án. Các đại biểu cũng đề nghị xem xét kết cấu nội dung phù hợp với phụ lục để đảm bảo tính logic, xác định cơ cấu ngân sách nhà nước cần đầu tư phù hợp với quy định hiện hành. Các đại biểu mong rằng đề án sớm được triển khai thực hiện để tiếp tục phát huy các di sản vật thể phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đối với dự thảo đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu đề xuất ý kiến tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, giải pháp lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, xây dựng các tuyến điểm du lịch trải nghiệm, xây dựng phương án quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với phát triển du lịch, rà soát lại thực trạng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Qua hội nghị này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của dự thảo hai đề án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quý 3 năm 2022.
Thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình camera an ninh năm 2022.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng 1 với quy mô 580 giường bệnh, 33 khoa phòng trên 470 nhân viên y tế. Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được bệnh viện quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị nội bộ và an ninh trật tự trong bệnh viện cơ bản ổn định và được giữ vững, đã thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, thông tư liên ngành, các quy chế phù hợp hoạt động giữa công an xã với bệnh viện, quản lý tốt tài sản và trang thiết bị hiện có. Với đặc thù số lượng người và phương tiện ra vào đông, do đó, để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, bệnh viện đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu thời gian làm thủ tục hành chính, chờ khám, cải thiện chất lượng dịch vụ, phát động phong trào nâng cao ý thức ứng xử văn minh. Thực hiện lắp đặt hệ thống camera ở các khoa phòng, các điểm trọng yếu với tổng số 150 mắt camera giám sát theo dõi 24/7. Duy trì 33 chốt bảo vệ 24/7, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện. Đồng thời thực hiện tốt hoạt động của trung tâm dân quân tự vệ và một đội phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan, lồng ghép các nội dung thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách hiệu quả. đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ công chức, nhân viên nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan, đặc biệt là nâng cao cảnh giác, phòng chống các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình camera an ninh, đồng thời thực hiện nghiêm túc luật bảo vệ bí mật nhà nước, luật an ninh mạng. Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã ra mắt mô hình camera an ninh và ký cam kết tham gia thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí giáo viên được biệt phái hỗ trợ huyện trong năm học 2022-2023. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy Yên Bái và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về khắc phục tình trạng thiếu giáo viên của huyện vùng cao Mù Cang Chải, nhất là đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ môn tiếng Anh. Thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình đã huy động sự tự nguyện của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ môn tiếng Anh. Đã có 7 giáo viên của thành phố Yên Bái và 2 giáo viên của huyện Yên Bình tham gia lên tăng cường hỗ trợ. 9 giáo viên ngoại ngữ môn tiếng Anh đã được phân bổ về 9 trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đội ngũ giáo viên này sẽ được các nhà trường tiếp nhận bố trí chỗ ăn chỗ ở cũng như tạo điều kiện để các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. Trung bình mỗi thầy cô sẽ dạy từ 19 đến 22 tiết mỗi tuần. Với việc được tăng cường đội ngũ giáo viên ngoại ngữ môn tiếng Anh lên công tác sẽ giúp huyện Mù Cang Chải khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho huyện Mù Cang Chải.
Năm 2022, huyện Trạm Tấu xây dựng 72 mô hình chăn nuôi, trong đó có 26 mô hình chăn nuôi lợn, 21 mô hình chăn nuôi trâu bò, 7 mô hình chăn nuôi dê, 10 mô hình chăn nuôi gà đen bản địa. Đến nay huyện đã giải ngân được trên 200 triệu đồng cho 14 mô hình, đồng thời tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2022, huyện Trạm Tấu phấn đấu tổng đàn gia súc chính đạt trên 44.000 con. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã vận dụng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, đặc biệt là nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đã tạo đòn bẩy thúc đẩy chuyển dịch chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa.
Thực hiện phong trào lắng nghe dân nói và giữ gìn vệ sinh môi trường sống, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ huyện Phan Yên đã xây dựng được 17 tuyến đường hoa với chiều dài trên 10 km. Cùng với đó, Hội Phụ nữ huyện đã xây dựng được 5 mô hình tái chế rác thải nhựa tại các xã Đại Sơn, Lâm Giang, Lang Thíp, Yên Phú, Đại Phát. Chỉ tính riêng năm 2021, các cấp hội phụ nữ huyện đã trồng mới 36 tuyến đường hoa với chiều dài trên 21 km, gắn 78 biển nhà sạch vườn đẹp, 21 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại các xã được công nhận nông thôn mới. Cũng trong năm 2021, Hội Phụ nữ huyện Phan Yên đã xây dựng được một mô hình dân vận khéo về thu gom xử lý rác thải tại thôn Tân Thành, xã Đại Phát, 2 mô hình tái chế rác thải nhựa tại nhà văn hóa tổ dân phố số 3 thị trấn Mậu A và tại điểm trường mầm non thôn Thiếp Dạo, xã Lăng Thiếp. Thông qua các phong trào, Hội Phụ nữ huyện Phan Yên đã khẳng định vai trò trách nhiệm của phụ nữ góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2022-2023 sẽ chính thức bắt đầu. Thời gian này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai các kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nhà trường chuẩn bị sẵn các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồng thời xây dựng kế hoạch năm học chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chuẩn bị cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo chất lượng dạy và học, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, các giáo viên tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái đang nỗ lực lao động vệ sinh khuôn viên trường học để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023. Năm nay, nhà trường có tổng số 774 học sinh với 19 lớp học, trong đó sẽ có trên 200 em học sinh lớp 6. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh bước vào năm học mới, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, làm tốt công tác tuyển sinh lớp 6. Đặc biệt, để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 6 và 7, nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, rà soát xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, giáo dục bộ môn và kế hoạch giáo dục cá nhân, chuẩn bị tất cả các nội dung về bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên của năm học. Bà Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Tại thời điểm hiện nay thì các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên cũng đã tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của nhà trường. Đối với các em học sinh thì nhà trường cũng đã từ ngay cuối năm học 2021-22 và đầu năm 2022-23 thì chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị việc trang bị về sách giáo khoa, đặc biệt là đối với sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo khi mà các em học sinh bước vào năm học mới thì các em sẽ có đầy đủ tài liệu sách giáo khoa để tham gia học tập. Tất cả những cái điều kiện về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về đồ dùng dạy học và cái công tác tâm thế để chuẩn bị cho năm học mới thì thầy và trò nhà trường đã và đang tiến hành thực hiện. Chúng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023 với hy vọng rằng sẽ có được những kết quả tốt đẹp nhất.
Cùng với các đơn vị nhà trường khác trên địa bàn, trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đồ chơi, đồ dùng, trang trí khuôn viên nhà trường đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp để chào đón các em học sinh trong năm học mới. Trên cơ sở rà soát các trang thiết bị hiện có, nhà trường đã lập kế hoạch bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi còn thiếu, sửa chữa thiết bị hỏng hóc, tổng vệ sinh môi trường trong ngoài lớp học, bếp ăn, các công trình phụ trợ. Cùng với đó, nhà trường đã bố trí lại góc thiên nhiên nhóm lớp, bổ sung bảng biểu tuyên truyền, làm mới đồ chơi ngoài trời, tu sửa làm sạch các khu vui chơi, làm mới tôn tạo lại các khu trải nghiệm, nơi thực hành thí nghiệm của trẻ. Các lớp học được giáo viên trang trí tạo môi trường học tập cho trẻ theo hướng mở, lấy trẻ làm trung tâm với sự sáng tạo riêng phù hợp với đặc trưng của từng lớp học, từng độ tuổi. Cô giáo Nguyễn Thị Thảo, trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cho hay.
Thực hiện cái kế hoạch năm học mới thì chúng tôi cùng phối hợp nhà trường đã chỉ đạo sát sao giáo viên là vệ sinh trong và ngoài lớp học, tạo một môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp để chào đón các bé đến trường vào năm học mới. Và ngoài ra thì chúng tôi, giáo viên chúng tôi cũng được bồi dưỡng chuyên môn tập huấn của sở và cũng như của phòng của nhà trường để làm sao mà có những cái phương pháp đổi mới sáng tạo trong năm học 2022-2023 sắp tới. Và ngoài ra thì chúng tôi còn xây dựng chuyên môn làm đồ dùng đồ chơi ở các góc lớp để làm sao mà đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón chào các bé đến trường trong năm học mới ạ.
Bà Vũ Thị Hương Giang, hiệu trưởng trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Nhà trường tiếp tục cùng với các cán bộ giáo viên làm sao tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và môi trường mở cho trẻ, lấy trẻ làm trung tâm để tạo cho trẻ có hứng thú khi đến trường trong đầu năm học mới. Và tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Và ngoài ra với hiện tại tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp như là cúm A, đậu mùa khỉ nên là chúng tôi đã phun thuốc muỗi và thanh khiết môi trường. Và ngoài ra thì bổ sung xà phòng, nước rửa tay cho học sinh để đảm bảo cho các con có môi trường an toàn, sạch sẽ cho các con đến lớp trong đầu năm học mới. Và với phương châm trường lớp để chuẩn bị cho năm học mới, trường lớp phải sạch đẹp an toàn.
Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới, ngành giáo dục thành phố Yên Bái đã rà soát, lập danh sách hệ thống trường lớp cần được đầu tư xây mới và sửa chữa. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo đã bám sát kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các văn bản chỉ đạo của ngành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị giáo dục tổ chức kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, chủ động tu sửa phòng học, bàn ghế, đồ dùng, thiết bị dạy học, phòng làm việc, khu vui chơi, đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, tích cực tôn tạo, chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa, cây cảnh, xây dựng khuôn viên và tạo môi trường nhà trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Cùng với đó, tuyên truyền và hướng dẫn để phụ huynh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng cá nhân cho học sinh. Tuyệt đối không để học sinh thiếu sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập ngay từ buổi học đầu tiên sau khai giảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6, lớp 7. Đặc biệt trong năm học này, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã lựa chọn 7 giáo viên tiếng Anh tại 7 trường tiểu học và trung học cơ sở tham gia biệt phái tại huyện Mù Căng Chải. Đây là những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo chương trình giáo dục. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái nói.
Phòng giáo dục cũng đã ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học mới. Trong đó có một số nội dung và ngoài việc chuẩn bị về cơ sở vật chất ra thì kiểm tra cái việc thực hiện quy chế nền nếp chuyên môn và đặc biệt là việc xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023.
Chỉ còn ít ngày nữa cùng với học sinh toàn tỉnh, học sinh thành phố Yên Bái sẽ bước vào ngày tựu trường, bắt đầu năm học mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo cùng quyết tâm cao nhất, ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự lần trước, chúng tôi đã có phản ánh vì sao tình trạng bạo lực gia đình vẫn xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc và ở mọi tầng lớp. Vậy tại sao bạo lực gia đình vẫn tồn tại? Nguyên nhân nào để xảy ra tình trạng này? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình nhưng phần lớn do ý thức tuân thủ pháp luật thấp và tư tưởng phong kiến lạc hậu đã ăn sâu bám rễ vào không ít gia đình Việt Nam. Thực tế cho thấy hiện nay mặc dù xã hội đã phát triển song vẫn còn tồn tại những quan niệm bất bình đẳng giới trong gia đình như định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thậm chí ngay chính những người vợ nhiều khi chấp nhận việc bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chị TTV, xã Minh An, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Tôi nghĩ là bản thân tôi là một người đàn bà phụ nữ yếu đuối, chân yếu tay mềm, mình không làm được cái gì. Thì mình cũng cái gì mình cũng nhờ vào chồng và con thôi. Thì đôi lúc là chồng con cũng vì công việc áp lực thì chồng con có đánh mình hoặc là chửi mình. Thì mình cũng nghĩ là thôi cái đấy là nó chỉ là công việc áp lực thôi, thì thôi mình cũng cố gắng nín nhịn.
Chính sự cam chịu từ phía những người phụ nữ hay mang nặng lối suy nghĩ cổ hủ, xấu chẳng hổ ai. Nên tuy bị đánh đập, ức hiếp, họ vẫn im lặng, không dám nói ra. Nhiều nạn nhân bị bạo hành suốt 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm vẫn không lên tiếng. Mặc dù chính quyền địa phương cũng đã có sự quan tâm, song việc can thiệp xử lý rất khó khăn. Bà Trần Thị Lượt, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Hiện nay thì cái định kiến giới cũng vẫn còn, đó là trọng nam khinh nữ. Những cái người mà bị bạo lực ấy, người ta cũng tự ti, người ta cũng không có muốn chia sẻ, người ta giấu. Cho nên là cái việc mà hỗ trợ nó cũng khó, nhiều khi thấy người ta bạo lực thật. Nhưng mình đến đề nghị gợi ý rồi có cái hướng để hỗ trợ, người ta cũng bảo không phải đâu. Cái đấy là thế nọ thế kia, người ta cũng nói tránh đi. Và người ta cam phận chịu với cái việc đấy, nó là đường thường xuyên, nó quen.
Bên cạnh sự im lặng của những nạn nhân thì khó khăn về kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn. Từ những gánh nặng về kinh tế, sự phát triển trong cuộc sống hàng ngày đã tạo ra những áp lực căng thẳng, thậm chí là bế tắc đối với các thành viên trong gia đình, dẫn tới các xung đột và bạo lực. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có tới gần 70% vụ bạo lực diễn ra ở các cặp vợ chồng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải đi làm ăn xa. Điều đó cũng gián tiếp dẫn đến các tai tệ nạn xã hội xâm nhập vào mỗi gia đình như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút, mại dâm, con cái vi phạm pháp luật. Ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với Bình Thuận thì cái tỷ lệ mà hộ có cái trình độ, năng lực hạn chế thì nó không phải là ít. Nó cũng tương đối là nhiều, cái năng lực nó thấp ấy, thì nó lại kèm theo cái nghèo. Họ không biết áp dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cho chính gia đình họ để vào sản xuất, để phát triển kinh tế, để xóa đói giảm nghèo. Dẫn đến là cái tình trạng mà đói nghèo nó cũng có. Dẫn đến là vấn đề mà mất an ninh trật tự, mất đoàn kết, rồi thì mâu thuẫn trong gia đình, hai vợ chồng xung đột, rồi thì ly hôn. Những vấn đề nó vẫn diễn ra.
Thực tế cho thấy vấn đề bạo lực gia đình đã xảy ra từ rất lâu, trải qua nhiều thế hệ và mặc dù đã có nhiều quy định pháp luật về việc xử phạt hành vi vi phạm bạo lực gia đình, nhưng quá trình xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Ông Triệu Đức Quý, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh An nói.
Về cái giải quyết các cái tình trạng bạo lực thì chủ yếu là do các cái vụ việc mà xảy ra nó có ảnh hưởng đến thương tích thì công an mới vào cuộc để giải quyết, hoặc là gia đình phải có đơn từ yêu cầu thì các cái cơ quan pháp luật mới vào giải quyết. Thế và thực hiện theo cái hình thức là khi nào xảy ra họ yêu cầu thì mới vào cuộc, còn sau đó thì cái quản lý thường xuyên thì không có theo dõi. Đấy, cho nên là cái việc nó chưa thể chấm dứt.
Khi nạn nhân người chứng kiến không dám lên tiếng, cộng với việc công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình còn hạn chế, thêm vào đó sự quan tâm hiểu biết của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở nhiều địa phương về luật pháp, cách nhận diện cũng như xử lý các vụ việc bạo lực gia đình đang bị coi nhẹ cũng chính là một phần nguyên nhân khiến cho vấn nạn bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn. Luật sư Trần Ngọc, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Qua quá trình đi giải quyết các vụ án ở các địa phương thì phải nói thật là trình độ hiểu biết của cán bộ cấp xã phường về cái luật phòng chống bạo lực gia đình này là cũng còn chưa đầy đủ. Thứ nhất, thứ hai là đánh giá cái vai trò quan trọng của công tác phòng chống bạo lực gia đình này cũng chưa được làm tốt. Và họ cũng còn coi nhẹ vì các xã phường thực ra là cấp cơ sở để có rất nhiều việc phải làm. Trong khi đó, ngay cả những cán bộ xã phường mà chủ yếu là nam giới thì cái tư tưởng về cái phân biệt giới nó cũng còn khá nặng nề.
Thực tế bạo lực gia đình xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thế nhưng với nhiều người, lựa chọn chia tay là cách giải quyết bạo lực gia đình hiệu quả nhất. Nhưng đó chỉ là liều thuốc chữa phần ngọn, bởi nếu không có sự hiểu biết về phòng chống bạo lực gia đình thì vấn đề này sẽ luôn là một vấn đề nóng đối với toàn xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Xác định nhiệm vụ này, thời gian qua công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghiệp trong các cơ sở sản xuất kinh doanh đã được quan tâm thực hiện. Qua đó cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường lao động an toàn lành mạnh, giúp người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trước khi bước vào ca làm việc, ông Hoàng Thế Nam, công nhân lái xe công ty liên danh Canxi Carbonat IBB thành phố Yên Bái, luôn chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động như quần áo, mũ, giày, găng tay, khẩu trang, kính chuyên dụng. Trong khi làm việc, ông Nam luôn tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, đồng thời giữ môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp. Ông Nam chia sẻ.
Tôi đã trang bị bảo hộ lao động, đào tạo các khóa an toàn cho người lao động trong theo định kỳ. Và trước khi làm việc là có đánh giá về mặt an toàn, đó là thực hiện cái công việc take file, đánh giá nguy cơ, xem xét khả năng tiếp xúc rồi thực hiện công việc một cách an toàn nhất xong mới làm.
Công ty liên doanh Canxi Carbonat IBB Yên Bái, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và chế biến đá vôi. Với đặc thù công việc, công nhân lao động thường xuyên phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. Do vậy, thời gian qua, công ty quan tâm thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho người lao động và thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao động, như đảm bảo 100% người lao động được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cũng như năng lực chuyên môn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị sớm các bệnh nghề nghiệp. Nhờ đó, 5 năm trở lại đây, công ty không xảy ra trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giúp công ty tạo dựng được uy tín với các đơn vị đối tác và phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Vũ Tuấn Khanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Canxi Carbonat IBB nói.
Đối với công tác an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, thì lãnh đạo công ty luôn đặt lên cái vị trí hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói về công tác an toàn trong lao động thì nó có rất nhiều cái lĩnh vực nó bao phủ. Ví dụ như là cái về đầu tiên thì phải nói đến về cái môi trường. Thì hàng năm thì công ty là theo cái DTM, cái đánh giá tác động môi trường, thì hàng năm là công ty vẫn thực hiện tốt cái việc quan trắc về cái không khí, quan trắc về nước thải, quan trắc về độ ồn và tiếng động mà nó có thể tác động đến sức khỏe của người lao động. Lĩnh vực thứ hai là trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh là đơn vị khai thác khoáng sản, thì cái an toàn trong cái vật liệu nổ là cũng được kiểm tra, đánh giá để thực hiện tốt cái quy chuẩn, quy trình về cái thực hiện cái vật liệu nổ công nghiệp. Trong lĩnh vực thứ ba là trong lĩnh vực là khai thác, thì là thực hiện theo đúng thiết kế, là khai thác cắt tầng, nổ mìn thì nổ theo phương pháp là vi sai kíp điện, là tạo ra cái sự an toàn rất là tốt trong quá trình hoạt động của công ty. Rồi đến các lĩnh vực khác, trong tất cả các khâu, từ cái đánh giá cái từng của người lao động, công ty thì là có những cái quy định rất chặt chẽ về an toàn, còn đối với người lao động thì người ta cũng đã xác định được cái an toàn lao động trước hết là an toàn cho bản thân, gia đình, rồi đến là an toàn cho đồng nghiệp.
Cũng là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, công ty Sứ Kỹ thuật Đồng Liên Sơn, thành phố Yên Bái là đơn vị nhiều năm được khen thưởng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của tỉnh Yên Bái. Để có được thành tích đó, trong suốt thời gian hoạt động, công ty luôn chú trọng đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, tập huấn nâng cao kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động và áp dụng cải tiến khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động. Bên cạnh các giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Đồng Liên Sơn cũng đã thành lập và duy trì hiệu quả các tổ an toàn lao động trong công ty nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách về an toàn lao động, thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh lao động tại từng bộ phận sản xuất. Nhờ đó, việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã được đội ngũ công nhân thực hiện một cách tự giác, hiệu quả. Anh Phạm Hải Bằng, xí nghiệp sứ, Công ty Sứ Kỹ thuật Đồng Liên Sơn, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ở Công ty Cổ phần Sứ thuật Hàng Sơn thì là nói chung là về công việc thì là rất là nặng nhọc, do đó là về cái cơ sở vật chất cũng là các thứ là công ty cũng đã bảo đảm tạo điều kiện hết mức, từ là đầu tư cơ sở máy móc hạ tầng hiện đại để giảm tải sức lực cho người lao động, cũng như là cải thiện đời sống của người lao động. Bản thân tôi là an toàn viên của tổ Tráng Men, thực tế bây giờ là tôi an toàn viên này, thì là chúng tôi cũng được công ty đấy là cũng thay tổ chức các khóa đào tạo về huấn luyện về an toàn lao động, và bản thân tôi là được các người học trực tiếp đấy, là cũng duy trì thường xuyên hàng năm và đã triển khai đến tất cả các thành viên ở trong tổ nói riêng và toàn công ty nói chung, là mọi người cũng thực hiện rất là tốt cái vấn đề này. Chúng tôi là cũng tinh thần rất là thoải mái, rất là vô tư đấy, là cũng để cống hiến và cho công ty.
Yên Bái là địa phương tập trung nhiều loại hình doanh nghiệp hoạt động ở trong và ngoài các khu công nghiệp, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm thực hiện nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn lao động xảy ra. Trong 2 năm qua, đại dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đã tác động tiêu cực sâu rộng đến tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động, cắt giảm hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh, khiến nhiều người lao động phải nghỉ việc, mất việc làm. Năm 2022, khi dịch COVID-19 đã tạm ổn định với chủ trương tăng cường phục hồi sản xuất kinh doanh, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên tuyên truyền những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chính sách và chế độ bảo hộ lao động, triển khai huấn luyện an toàn lao động đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là những cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về mất an toàn, dễ dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi doanh nghiệp, người lao động về xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của do tai nạn lao động gây ra. Ông Nguyễn Văn Đại, giám đốc xứ nghiệp xứ, công ty xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái cho biết:
đối với xí nghiệp chúng tôi thì lúc nào cái phần an toàn lao động cũng là đề cao lên hàng đầu. Dù có sản xuất thì cũng phải an toàn thì mới sản xuất được. Và chú trọng về con người cũng như là đào tạo con người về an toàn lao động. Hàng năm thì xí nghiệp cũng được công ty tổ chức là tập huấn cho người lao động về an toàn lao động, về phòng chống cháy nổ. Và bên cạnh đó thì trang thiết bị bảo hộ lao động cũng như là các điều kiện về an toàn lao động đối với người lao động lúc nào cũng phải đảm bảo. Và việc nữa đối với công ty thì hàng năm thì năm nào cũng vậy. Cái việc mà cải thiện cái môi trường làm việc cho người lao động và cái điều kiện cho người lao động tốt lên thì hàng năm công ty cũng tổ chức về sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm sao để cho cải thiện được cái làm việc có dễ dàng hơn.
Nhằm hướng đến mục tiêu hạn chế thấp nhất tai nạn lao động xảy ra, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống các bệnh nghề nghiệp. Chú trọng thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm trong các cơ quan, đơn vị và cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn tập huấn, kiểm tra, giám sát, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.